Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Chư tôn đức, thưa toàn thể quý học viên, trước hết chúng tôi xin chân thành cảm tạ hòa thượng trưởng ban trị sự kiêm viện chủ tổ đình Mãn Quang và chư tôn tịnh đức tăng già trú xứ tại tổ đình Mãn Quang đã tạo điều kiện thuận lợi để ban Hoằng pháp được phép tổ chức khóa học dành cho tất cả quý Phật tử trẻ tuổi. Đó là lớp giáo lý căn bản dành cho giới trẻ năm 2014. Và đồng thời nhân đây, chúng tôi cũng xin chúc cho tất cả quý vị thân an tâm lạc, để quý vị có đủ điều kiện tiếp tục học cái khóa giáo lý mà Ban Hoằng Pháp được cái sự ủy thác của Ban trị sự cho phép để được mở lớp ở tại đây. Thưa tất cả quý vị, buổi học hôm nay đó thì cái chủ đề mà chúng ta học đó thì phải nói là chỉ là tư liệu tham khảo giúp cho quý vị phong phú hơn trong cái chương trình chính mà quý vị học. Thành thử ra cái bài học hôm nay đó thì không có trong giáo trình, mà chỉ có tính chất tham khảo giúp cho quý vị có điều kiện đầy đủ hơn để tham khảo. Do vậy thì ở đây chúng tôi trình bày quý vị, nếu ghi chép được thì ghi chép, chứ chúng tôi không có soạn giáo án mà cũng không có bài cua để phát cho quý vị. Tuy nhiên những cái chủ đề sắp tới thì có thể các vị giảng sư sẽ giúp cho quý vị có bài cua, ví dụ như thế. Còn ở đây thì quý vị nào có ghi chép được thì xin vui lòng ghi chép. Và trước khi chúng ta cùng nhau học tập lời Phật dạy đó, thì chúng tôi muốn thể hiện một chút lời Phật dạy mà mình cùng nhau trước khi học, đó là cùng nhau thực tập. Cái thực tập này chúng tôi nghĩ là nó không có ảnh hưởng tới bất cứ một cái sinh hoạt nào mà về tín ngưỡng hay là về cơ địa, tức là sinh lý tâm lý của chúng ta, mà nó cũng chính là một cái phương pháp, một phương pháp thường thường thì ta gọi là yoga thể dục. Nhưng ở đây đó, chúng tôi hướng dẫn quý vị một phương pháp gọi là thiền định samatha. Thiền định samatha có nghĩa là một dạng thiền loại bỏ tất cả những ý niệm trong tư tưởng của mình và giữ gìn một sự chú ý mãnh liệt ở nơi nội tâm, để chú ý lại tâm niệm của mình. Lúc đó buông bỏ hết tất cả những ý niệm, chỉ duy trì một sự tỉnh giác. Giác là biết, tỉnh là yên lặng. Biết trong sự yên lặng tâm niệm của ta lúc đó không có ý niệm, chứ không phải là vô tri vô giác. Chúng ta thực tập thiền định samatha để làm gì? Để chúng ta tạo cái sự gọi là tịnh tâm trước khi chúng ta nghiên cứu một vấn đề. Như vậy thì chúng tôi dành ra khoảng 2-3 phút, tất cả chúng ta cùng nhau thực tập thiền định samatha mà Đức Phật đã dạy bàn bạc trong kinh điển. Thưa quý vị, cái phương pháp nó như thế này. Quý vị cứ ngồi bình thường. Chúng ta không phải thực tập thiền định mà phải ngồi kéo chân, mà chúng ta cứ ngồi ngay lưng. Đó, thẳng lưng. Rồi mắt chúng ta híp lại. Đừng có dao động cái thân thể. Giữ cái sự tĩnh lặng của nội tâm. Thứ hai là chúng ta hít thở, hít vào đầy phổi, thở ra hết, chậm nhẹ. Hít vào đầy, thở ra hết, chậm nhẹ. Đó là bước thứ hai mà chúng ta gọi là điều hòa hơi thở. Còn bước đầu là điều hòa thân thể, ngồi ngay không dao động. Và cái quan trọng là bước thứ ba. Bước thứ ba, chúng ta tập trung tất cả những cảm giác, cái biết của mắt, cái biết của lỗ tai, cái biết của lỗ mũi, cái biết của thần kinh xúc giác và bộ não của ta không nên tổng hợp. Và chúng ta giữ gìn cái trạng thái gọi là yên lặng của nội tâm, bỏ hết tất cả những ý niệm, sự suy tư, tính toán gì, buông bỏ hết tất cả, chỉ giữ cái sự tĩnh lặng của tâm hồn. Đó gọi là buông xả hết tất cả những ý niệm vọng tưởng. Trong kinh điển thường nói như thế, thì chúng ta thực tập buông bỏ hết tất cả những ý niệm để giữ cái trạng thái yên lặng của nội tâm, chứ không phải vô tri vô giác. Chúng ta vẫn có cái biết đó, nhưng mà không có suy tư. Đó gọi là thiền định samatha, buông xả hết tất cả những ý niệm để giữ sự gọi là tỉnh giác. 5 phút, 3 phút gì đó chúng ta bắt đầu. Xin mời tất cả quý vị cùng chúng tôi thực tập. Gì đó chúng ta đã được trôi qua rồi. Xin mời quý vị bình thường. Thưa tất cả quý vị, chúng tôi muốn tôi cùng quý vị, chúng ta không phải học lý thuyết mà chúng ta tri hành hợp nhất, mà trong nhà Phật thường gọi là hạnh giải tương ưng. Có nghĩa là học và thực hành đi đôi với nhau. Thực hành ở đây đó là chúng ta thực hành lời Phật dạy, ứng dụng một phương pháp tu để giải tỏa nội tâm của mình, tạo cái sự yên lặng của nội tâm, mà trong kinh điển thường gọi là thanh tịnh tâm. Và xin thưa là thanh tịnh là gì? Thanh có nghĩa là trong sạch, tịnh là yên lặng. Tâm ta trong sạch và yên lặng có nghĩa là không có sự suy tư, tức là không dao động. Trong sạch là không đam mê, không khao khát. Ghép lại thì chúng ta có cái thuật ngữ gọi là thanh tịnh, có nghĩa là trạng thái tâm ta không dao động, không đam mê, không khao khát bất cứ một phương diện gì. Đó là chúng ta khước từ tất cả sự cám dỗ để chúng ta giữ cái sự tĩnh lặng của nội tâm. Và chính cái sự tĩnh lặng của nội tâm đó giúp cho ta giải tỏa được cái stress, hoặc là giải tỏa được cái mà người thường ta thường gọi là trầm cảm. Đó cũng chính là cái phương pháp. Và đồng thời đó, tôi nói hồi nãy giờ chúng ta thực tập thì chừng khoảng 2-3 phút thôi, thì trong khoảnh khắc đó đó quý vị có thể đạt được cái trạng thái thanh tịnh tâm, hoặc là quý vị chưa đạt được. Thì dù quý vị có đạt được hay chưa đạt được thì cũng là đi một lần, đi dần dần vào cái chỗ thanh tịnh của nội tâm. Và khi tâm đã thanh tịnh, dù đó là trong khoảnh khắc, thì ngay đó chính là sự an lạc. Ngay đó chính là sự an lạc và hạnh phúc nhất tuyệt đối. Bởi vì sao? Bởi vì lúc đó đó, ý niệm ta không có suy tư những điều sai quấy, ngôn ngữ ta cũng không phát ra những lời sai quấy, và hành vi của ta cũng không tạo ra những sai quấy. Do vậy, ý tưởng, ngôn ngữ, hành vi của ta không có tác chân sai quấy, thì ngay đó chúng ta được cái kết quả là không có sự sai quấy. Mặc dù nó chỉ có ở trong vài ba phút nào đó, trong khoảnh khắc nào đó thôi. Nếu chúng ta thực tập được nhiều trong ngày, và chúng ta thực tập được nhiều trong cuộc đời, thì chắc chắn sự an lạc sẽ đến với ta, và hạnh phúc cũng sẽ đến với ta một cách tuyệt đối, do chúng ta thực hiện cho bằng được bằng được cái tác nhân thì chúng ta sẽ có kết quả như ý. Xin thưa quý vị, trong cái lúc mà chúng ta thực tập cho tới giờ phút này, điều gì xảy ra ở xung quanh đây? Trước hết á, khi mà quý vị, tất cả quý vị ở đây, chúng ta có chừng khoảng 200 vị đi, mà 200 vị đi tới đi lui, đi tới đi lui hay là hoạt động, thì điều gì xảy ra? Phải nói rằng nhiễu loạn môi trường ở đây, môi trường môi sinh ở đây nhiễu loạn. Bởi vì khi chúng ta hoạt động thì năng lượng chúng ta phát ra, mà năng lượng chúng ta phát ra đó thì nó làm nhiễu loạn môi sinh môi trường ở đây, nhiễu loạn từ trường ở đây. Mà nếu quý vị ngồi tĩnh lặng thì không có điều gì phát ra, tức là nó hạn chế cái năng lượng phát ra, chứ không phải là tuyệt đối không có. Bởi vì có vị thì tỉnh và có vị thì động, thì dù cho là ý tưởng ta có động có tỉnh, và ngôn ngữ ta có động có tỉnh, hoặc là thân thể chúng ta có động có tỉnh, thì tất cả chúng ta tổng hợp lại đó thì nó cũng vẫn có cái tỉnh nhiều. Dù nó chưa đạt được tuyệt đối nha, nhưng mà vẫn có cái tỉnh nhiều, thì cái energy ở đây nó không có làm nhiễu loạn magnetic, tức là từ trường. Nếu ai có máy, có dụng cụ gì tới đo thì vẫn phát hiện ra là từ trường ở đây không có nhiễu loạn ngay tại phòng này. Còn nếu mà chúng ta hoạt động thì từ trường ở đây sẽ nhiễu loạn. Như vậy thì trong vài phút đó, trong khoảnh khắc đó, đó quý vị đang thực tập, chứ không phải chúng ta học lý thuyết, mà chúng ta học chân lý Phật dạy, mà chúng ta thực tập liền cái chân lý đó để làm gì? Để cân bằng hệ sinh thái. Thứ nhất là quý vị được yên tâm hồn trong khoảnh khắc, trong vài phút. Thân tâm được yên trong vài phút, hoặc là gần được yên. Và sau đó thì cân bằng hệ sinh thái, môi sinh môi trường ở đây được ổn định. Và phải nói theo triết học Đông Phương á, là quý vị đó đang thể hiện. Thể hiện cái gì? Quân bình âm dương trời đất. Quý vị ngồi tĩnh lặng đó chính là quân bình âm dương của trời đất. Và đồng thời nếu quý vị thanh tịnh được tâm, và xin nhắc lại, thanh là trong sạch, tịnh là yên lặng. Trong sạch có nghĩa là tâm chúng ta không có khao khát, không đam mê đó. Và yên lặng là không có dao động, không có suy tư. Thì ngay đó chúng ta cũng có thể, có thể khi tâm ta đã được trong sáng như thế, có thể chúng ta liên thông được, giao cảm được với thế giới vô hình. Nói vô hình là đối với hữu hình của chúng ta, bằng mắt thịt, bằng mắt của tế bào, bằng thân thể của tế bào vật chất. Nhưng mà nói cái vô hình đó, nhưng mà trong cái thế giới vô hình đó vẫn có hình ảnh, mà nó là siêu, có thể là siêu vật chất hoặc là phi vật chất. Mà mắt bằng vật chất thì chúng ta không thể thấy được, nhưng mà trong tâm hồn của ta khi thanh tịnh thì chúng ta có cái sự giao cảm, có sự cộng hưởng. Cũng giống như chúng ta có hồi trước thì người ta dùng tới bóng đèn, sau này ta dùng căn si to, rồi sau nữa ta dùng bán dẫn, và bây giờ gọi là IC, ví dụ như thế. Thì những cái mạch điện tử đó giúp tiếp thu làn sóng. Ở đây quý vị tạo cho mình sự thanh tịnh, là nếu quý vị đạt được sự thanh tịnh, quý vị cũng có thể tiếp được cái làn sóng, tức là giao cảm được với thế giới vô hình. Nhưng mà không phải chúng ta giao cảm với thế giới vô hình để làm gì, mà tâm chúng ta chưa yên, chưa hạnh phúc, thì đó là một sự nhiễu loạn thêm. Do vậy khi tâm ta đã thanh tịnh rồi thì tất cả đều thanh tịnh theo. Ở trong kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật dạy rằng tâm bình thế giới bình. Và Triết Gia Tây Phương có dạy rằng tâm có thể tạo thiên đường, tâm có thể tạo địa ngục, tâm có thể tạo địa ngục trong thiên đường, và tâm có thể tạo thiên đường trong địa ngục. Và xin thưa quý vị, trong khoảnh khắc vài phút mà quý vị thực tập cho tới bây giờ, tôi thấy quý vị vẫn giữ cái sự tĩnh lặng. Mặc dù trong nội tâm quý vị cũng vẫn có suy tư, nhưng mà thân thể và đôi chút quý vị vẫn có sự tĩnh lặng. Thì chúng tôi xin thưa rằng, mặc dù quý vị không biết có quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng hay không, gọi là quy y Tam Bảo đó, không biết có hay không, nhưng dù quý vị không có hoặc chưa có thì quý vị cũng đang thực hành lời Phật dạy. Đó là đạo đức Phật giáo là gì? Thứ nhất, quý vị ngồi yên lặng ở đây, quý vị không có đi tới đi lui. Và không đi tới đi lui tức là không dẫm đạp côn trùng. Mà không dẫm đạp côn trùng tức là quý vị đã làm một cái công việc gọi là tôn trọng, tức là trân trọng sinh mệnh của chúng sinh khác. Không dẫm đạp một cách bừa bãi. Đấy, là quý vị giữ được cái giới thứ nhất, không sát sinh ở trong lời Phật dạy. Thứ hai là quý vị ngồi tĩnh lặng đó, quý vị cũng không có làm cái điều sai quấy, mà quý vị vẫn giữ được, vẫn tôn trọng được tư hữu của chúng sinh khác. Tôi nói ví dụ như con kiến nó đi tha mồi về tổ cho nó, mà quý vị đi tới đi lui dẫm đạp mà 100 vị, 200 vị dẫm đạp biết bao nhiêu con kiến đó, mà con kiến nó chết rồi thì xã hội đó sẽ thiếu lương thực, bởi vì chúng ta dẫm đạp nhiều quá rồi, cái đàn kiến mà nó thiếu cái nhân lực đó, nó thiếu cái lực của nó đó, đó thì nó lại thiếu cái nền kinh tế của nó nữa. Mà nếu bây giờ nó không chết thì nó phát triển được kinh tế, nó đi kiếm mồi về tổ, thì đó chính là chúng ta gián tiếp đó, gián tiếp tôn trọng cái tư hữu của chúng sinh khác. Và thứ ba nữa, nó còn sống, nó được hạnh phúc với đoàn thể của nó đó, với xã hội của nó, thì như thế chúng ta trân trọng được cái hạnh phúc của chúng sinh khác. Đó, tôi nói sơ sơ đó là ba giới thôi, ba giới luật mà Đức Phật dạy thôi, chứ không nói nhiều nữa. Đấy, thì nói nhiều chúng ta thì đi lạc đề, mất thời gian nữa. Đó, thì tôi nói cái ví dụ như thế, trong lúc mà chúng ta thực tập thiền định Samatha đó, để buông xả tất cả những ý niệm vọng tưởng, thì nó là chúng ta đã đi lần tới cái chỗ cân bằng hệ sinh thái. Rồi chúng ta làm được cái gì? Làm được cái tự độ lấy mình và độ tha, tức là giúp đỡ cho chúng sinh khác ở xung quanh mình. Đó chính là cái học thực dụng lời Phật dạy: tri hành hợp nhất, hạnh giải tương ương. Và xin thưa quý vị, ở trong Phật giáo có chân lý nhân quả. Thì khi mà chúng ta học tới
giáo lý nhân quả thì chư Tôn Đức giảng sư sẽ trình bày đầy đủ cho quý vị. Ở đây tôi nói tắt thôi, là chúng ta như thế này là tác nhân. Đó, như thế này là tác nhân. Tác nhân của quý vị là gì? Là thanh tịnh. Thì kết quả của nó cũng sẽ là thanh tịnh. Mà thanh tịnh để làm gì? Thanh tịnh có nghĩa là trong sạch và yên lặng, để chúng ta thoát, không bị vạn vật hấp dẫn. Ở đây quý vị đã từng học khoa học rồi, quý vị biết rằng vạn vật hấp dẫn ở trong vũ trụ này, vạn vật hấp dẫn tất cả. Mà nếu tâm ta thanh tịnh rồi thì chúng ta vượt ra ngoài, vượt ra ngoài chứ không phải không có sự hấp dẫn. Sự hấp dẫn nó không chi phối ta được, bởi ta đã vượt ra ngoài, tâm ta đã thanh, là trong sạch, tịnh là yên lặng. Trong sạch có nghĩa là không đam mê, không đam mê, không khao khát, không bị sa đọa. Yên lặng có nghĩa là không dao động. Chúng ta vẫn biết, vẫn có cái giác là biết, tịnh là lặng, là yên, là biết trong sự yên lặng. Tôi nói cái ví dụ để cho quý vị dễ nhận thức. Tôi lấy cái ví dụ thôi. Ở ví dụ cái câu chuyện này cách đây trên 100 năm, ở vùng đồng bằng sông Cửu Long có một nhà sư. Mà nhà sư này thì bị hư cả hai mắt, mà ông ta chỉ ăn ớt. Mỗi buổi trưa tới cái giờ ngọ đó, ông ta chỉ ăn một bát, một chén ớt, chỉ có thế thôi chứ không ăn cơm. Giống như ông đạo dừa, trước tới giờ trưa tôi uống có một trái dừa, nước của một trái dừa, không ăn cái. Mà ông ta sống mấy chục năm. Ông đạo ớt này cũng như thế. Mà ông đạo ớt này thì ông đã hư hết cả hai mắt. Nhưng mà người ta, ông có cái biện tài để chữa bệnh. Người ta mời ông đi tới nhà để chữa bệnh. Là có một ông bá hộ, tức là triệu phú, tỷ phú, giờ đã gọi là xưa, gọi là bá hộ. Thì mời ông tới để chữa bệnh. Để cho cái người mà chèo ghe đó tới rước, rước ông đi về cái nhà đó để chữa bệnh. Mà quý vị nên hình dung cái người chèo đò đó thử ông ta, chở ông ta đi lố, đi lố khỏi cái nhà của người chủ, thì ông ta mới nói sao tới chỗ rồi mà không đi vào. Mà cái người mà chèo đò nó giật mình, ông ta không thấy đường, mà ông ta lại biết tới chỗ, ông ta lại biết tới chỗ rồi. Rồi vào trong nhà, gia chủ mời dùng nước, ông ta uống nước, rồi ông ta ngó tới ngó lui, ông ta nói sao giàu quá mà đi cất nhà thiếu hay sao mà cắt hai ba thứ gỗ vô. Chủ nhà ông mới nói là ông đi lên tới tận rừng lựa từng cây gỗ quý đem về đó làm hộ cất nhà. Ông kia cãi lại, nhưng mà ông thầy này ông nói không có đâu, ở trong này hai ba thứ gỗ chứ không phải một thứ. Nếu không tin thì đi tới cái hàng cột thứ mấy, cây cột thứ mấy, nó cho người leo lên, lấy bắt cái thang leo lên, rồi lấy giải những nước làm cho thật kỹ, đánh cho sạch hết cái lốt đẹp niên đó đi đó. Thì tới chừng đó làm như vậy nó mới lộ ra là hai ba thứ gỗ đã ghép lại. Nguyên do là cái người thợ người ta làm, người ta tính toán xong mà nó hụt, người ta mới chấp giá vào. Mà xin thưa quý vị, cái vị này là hư hết hai mắt thấy đường, mà ông ta vẫn có cái biết. Cái biết đó mà người gia chủ sáng cả hai mắt mà không biết, mà ông ta là người ngoài đường hư cả hai mắt mà ông ta vẫn có cái biết. Vậy thì cái biết đó không phải do sự tổng hợp của bộ não, không phải do sự tổng hợp của con mắt, hay lỗ tai, hay lỗ mũi. Thông thường đó chúng ta gọi là ý thức. Một ý thức của ta, một ý niệm của ta là do mắt nhìn sự vật, lỗ tai nghe, đó, mắt thấy, tai nghe, mũi gửi, lưỡi nếm, thân ta cảm giác, tổng hợp ở bộ não. Thì từ cái bộ não đó xử lý cho ta cái thông tin. Cái thông tin đó người ta gọi là nhãn thức. Ê, xin lỗi, người ta gọi là ý thức. Người ta gọi là ý thức đó. Nếu mà cái biết thuần tí về cặp mắt không gọi là nhãn thức, mà thuần tí về lỗ tai không gọi là nhĩ thức, và thuần tí về lỗ mũi không là tỷ thức, về lưỡi không thì thiệt thức, và cảm giác thân gọi là thân thức hay là xúc giác. Đó. Tổng hợp trên bộ não ta gọi là ý thức. Một cái biết phải do một sự tổng hợp của các giác quan. Mà giả sử như tai biến mạch máu não thì không tổng hợp, không tổng hợp được, người ta sống đời sống vật lý, không còn là tâm lý nữa. Mà xin thưa cái ông thầy này, ông hư cả hai mắt, đâu có tổng hợp không mà biết. và cái biết nó phải cần thấy nữa, mà ta vẫn có cái biết. Vậy thì cái biết nó không phải do sự tổng hợp do các giác quan, mà phải do một cái biết gì nó đặc biệt. Thường thường người ta nói là giác quan thứ sáu, nhưng mà ở đây thì tôi thì không biết cái giác quan thứ sáu, nhưng mà tôi nói ở đây cái biết này nó nằm ở cái chỗ gọi là siêu xuất thế gian, mà trong Phật giáo thường gọi là những cái phép thành thông diệu dụng. Nhưng mà bây giờ chúng ta không đi sâu vào chi tiết nó làm gì, nhưng mà nói là cái tâm trạng của ông ta, cái tâm lý của ông ta có cái biết, tức là ý thức của ông ta có cái biết, và cái biết đó không phải do sự mắt thấy tai nghe sờ mỏ cảm giác, mà ông ta chỉ có cái biết. Cái biết đó gọi là trí tuệ xuất thế gian. Còn chúng ta cấp sách cái đường là cách vật trí tiên được quý thầy quý cô khai mở tâm hồn, gọi là khai hóa tâm hồn. Chúng ta đi học để khai hóa tâm hồn, để cách vật trí tiên. Và cái lý tưởng đó, hồi xưa đó, bây giờ thì chúng ta học thêm nhiều bộ môn. Hồi xưa thì chỉ có thượng thông thiên văn, hạ tri địa lý, trung tri nhân sự là cái tri thức của đời xưa. Còn bây giờ thì chúng ta cần phải học rất nhiều bộ môn. Đó. Để làm cái gì? Để tạo chúng ta có cái kiến thức rộng rãi. Nhưng mà tất cả đều là vay mượn. Tất cả đều là vay mượn. Chỉ trừ khi nào chúng ta suy luận và cái đó cái chuyện là cái của ta, cái của ta, nhưng mà chưa hẳn là cái của ta. Bởi vì tất cả cũng đều do sự tổng hợp. Chúng ta cứ suy luận được thì chúng ta cũng phải tổng hợp từ mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và bộ não. Do vậy, cái trí tuệ mà thầy giáo, cô giáo đã dạy cho ta, tức là khai phóng tâm hồn để chúng ta được sáng. Đó, sáng tỏ, chúng ta có trí tuệ. Nhưng mà xin thưa, trí tuệ ở đây đó, chỉ ở trong cái phạm vi mà triết học ta gọi là hiện tượng giới, chứ chưa phải đi vào bản thể. Và bây giờ thưa tất cả quý vị, hôm nay đó, thì phải nói rằng chúng ta gặp nhau buổi học đầu tiên, thì phải nói rằng cái bài này đó, thì chúng tôi cũng sẽ kéo dài tới mấy tuần. Thì tùy theo cái sự sắp xếp của ban tổ chức thì chúng tôi cũng sẽ phụ trách tiếp cho nó hết. Ở đây hôm nay chúng ta chỉ học được tới đâu là hay đến đó nha. Rồi có điều kiện thì chúng ta học tiếp. Thì phải nói rằng hôm nay đó thì chúng ta học cái chủ đề, mà cái chủ đề này có tính chất tham khảo thôi, chứ không có trong giáo trình. Đó là giáo dục Phật giáo. Nói tới Phật giáo là chúng ta cứ nghĩ là một tôn giáo, thì có thể nói là trong Phật giáo có rất nhiều phương diện thể hiện chân lý, mà tùy mỗi người nhận định và có cái nhận thức sẽ khác biệt nhau, có quan niệm khác biệt nhau. Cái đó nhà Phật gọi là căn cơ của mỗi người. Giống như là người mà chúng ta chỉ nhận biết một phương diện nào đó, thì phương diện đó sẽ làm sáng tỏ cho ta cũng một cụ thể nào đó thôi. Không có cái nhìn tổng quát, và chúng ta cũng không có cái kiến thức khác nữa. Do đó mà chúng tôi cũng hướng dẫn quý vị đi vào cái gọi là đại thương. Xin thưa rằng đạo Phật không phải là một tôn giáo. Nếu hiểu theo nghĩa mà văn học xã hội thì đạo Phật không phải là một tôn giáo. Đức Phật dạy trong kinh Pháp Hoa rằng sở dĩ Phật thị hiện ra trên cõi đời này là vì đại sự nhân duyên với chúng sinh. Đức Phật mới khai thị chúng sinh ngộ nhập Phật tri kiến. Khai có nghĩa là mở, thị là điểm bày. Đó, mở và điểm bày trình bày để cho tất cả chúng sinh đều nhận ra được tri thức, tri kiến, tức là trí tuệ Phật. Trí tuệ Phật là gì? Là sự sáng suốt vô cùng, không có nhiễm ô. Một sự sáng suốt vô cùng tận, không có sự nhiễm ô. Hồi nãy tôi đem cái ví dụ của một nhà sư, mà nhà sư đó bị mù cả hai mắt mà vẫn có thể biết là đi tới chỗ rồi không đi vào. Cái thứ hai là biết trong nhà cái cột được chấp giá nhiều thứ chỗ, mà trong khi chủ nhà không biết. Thì trí tuệ đó là trí tuệ người ta gọi là siêu phàm. Nhưng thực ra cái trí tuệ đó so với lại đệ tử của Đức Phật mà hồi thời Đức Tại Thế đó, ví dụ như ngày Mục Kiền Liên, ngày A Nan, cái nhất được nó tên thì không có thấm vào đâu hết. Trí tuệ của vị sư đó không thấm vào đâu hết. Đó vì vậy mà xin thưa quý vị, trí tuệ Phật là sự sáng suốt vô cùng, không thể mà dùng cái tục ngữ nào để mà diễn đạt được. Thì chúng ta có thể nói là Đức Phật dạy chúng ta hiểu, nhận ra và sống với cái trí tuệ đó. Do đó mà trong kinh Phạm còn Đức Phật dạy rằng tất cả chúng sinh đều có Phật tánh. Phật tánh ở đây là tôi trình bày quý vị là trí tuệ Phật đó, là tuệ giác Phật đó. Mà trong kinh thường gọi là Anuttara Samya Sambodhi, đó là trí tuệ Phật, hay còn gọi là tuệ giác Phật. Mà ở trong kinh Mahapani Nibbana, tức là Đại Bát Niết Bàn, Đức Phật dạy rằng tất cả chúng sinh đều có Phật tánh, tất cả chúng sinh đều có khả năng thành Phật, nhưng vì vô minh che khuất, do đó chưa thể thành Phật. Như vậy thì ba cái lời dạy này, chúng ta thấy rằng ở trong kinh Phạm Võ thì Đức Phật dạy rằng tất cả chúng sinh đều có Phật tánh, tức là cái đặc tính như Phật. Kể cả chúng ta bây giờ cũng có cái đặc tính như Phật. Đặc tính đó là tâm đó. Nhưng mà cái tâm nào chúng tôi chưa đề cập tới, chúng tôi chỉ đề cập tới nãy giờ là tâm lý. Tâm lý là do sự tổng hợp của các giác quan, là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và bộ não, sự tổng hợp. Nhưng mà sự tổng hợp này đó, nó có giới hạn. Con mắt nhìn không thấu được tất tường, lỗ tai không nghe được xa ngàn dặm, cái lưỡi, cái mũi cũng không cảm giác được nhiều, và thân thể chúng ta cũng không có cảm giác được nhiều, và bộ não chúng ta cũng bị hạn hẹp, bởi vì khi tai biến thành máu não rồi thì cũng không tổng hợp. Nói chi mà khi chúng ta nhắm mắt lìa đời thì mắt không thấy, tai không nghe, lỗ mũi không lưỡi, bộ não không xử lý, chúng ta không có tâm lý, mà chúng ta chỉ còn cái tiềm thức và tàng thức thôi. Chúng ta không còn ý thức. Khi chúng ta đã chết rồi thì ý thức ta không còn. Còn Đức Phật đề cập, Đức Phật dạy đây là trí tuệ Phật, tức là tâm. Cái tâm đó không phải là tâm chúng tôi trình bày quý vị nãy giờ gọi là tâm lý, mà tâm đó gọi là tâm chân như thanh tịnh. Mà quý vị thực tập mấy phút này, vài phút mà nãy đó, là đi lần, chúng ta đi lần vào tâm chân nghiêm thanh tịnh. Nếu quý vị đạt được sự thanh tịnh được hoàn toàn, như vậy thì vì lý do nào? Đó là vô minh che khuất. Vô tức là không, minh là sáng, có nghĩa là tâm của ta không được sáng suốt để nhận thức được cái tánh Phật của mình, cái đặc tính thanh tịnh của mình. Do đó mà Đức Phật phải khai thị, tức là giáo dục, mở bài cho chúng ta. Đức Phật lại bị dẫn đường, chỉ lối cho ta. để chúng ta thực hành đúng như Phật thì sẽ đạt được như Phật. Do đó mà chủ đề hôm nay đó gọi là giáo dục Phật giáo. Giáo dục Phật giáo có nghĩa là chúng tôi muốn nói là lời dạy của Đức Phật, chứ không phải là trong giáo hội có chương trình giáo dục cho tăng ni, có chương trình giáo dục cho Phật tử, không phải. Mà chúng tôi muốn đề cập là sự giáo dục của Đức Phật. Và lời dạy của Đức Phật là chân lý, chứ không phải là học thuyết. Tôi thấy ví dụ như học thuyết của Einstein đó, thì ngày nay cũng vẫn có một số khuyết điểm, người ta vẫn sửa đổi, vẫn thay đổi. Quý vị hồi trước thì chúng ta được học nguyên tử, rồi phân tử, rồi bây giờ được học lượng tử. Thì nói như vậy để chúng vị có cái nhìn quán triệt là sự giáo dục ở ngoài xã hội là khai phóng tâm hồn, còn giáo dục của Phật ở đây cũng là khai phóng tâm hồn, nhưng thực sự là giúp cho chúng ta, nếu chúng ta thật sự ứng dụng lời Phật và tỏ bộ được lời của Phật là những thức đúng, đúng như thật lời Phật dạy, chứ không phải chúng ta hiểu biết bằng suy luận, thì những điều đó sẽ giúp cho chúng ta đi vào gọi là ngộ và nhập. Nhập là đi vào, ngộ là biết, tức là làm việc gì đó chúng ta phải hiểu cho rõ ràng tường tận rồi chúng ta thực hiện cho bằng được. Ở đây xin thưa quý vị, giáo dục Phật giáo là chúng tôi mượn cái thuật ngữ văn học xã hội, chứ thực ra là giáo hóa. Đức Phật dạy là chúng ta ứng dụng lời Phật để biến đổi, gọi là hóa. Chữ hóa có nghĩa là biến đổi. Rồi biến đổi cái gì? Những người, những vị nào, bất cứ vị nào mà thực hiện lời Phật dạy, tỏ ngộ được lời của Phật và ứng dụng được lời của Phật thì vị đó sẽ được cái kết quả. Kết quả đó là gì? Tùy theo ứng dụng của mình, đó là chuyển cái mê muội trở thành sáng suốt, gọi là chuyển mê khai ngộ. Dần dần quý vị sẽ thấy có kinh nghiệm là thường nói là chuyển mê khai ngộ đó. Rồi cái thứ hai nữa là chuyển phàm thành thánh. Những ai thực hiện lời Phật dạy thì sẽ chuyển đổi được, sẽ chuyển đổi được cái phàm phu tục tử của mình để trở thành một bậc thánh, tức là trí thiện, chứ không phải là lý thuyết suông. Do đó chúng ta không thể nói lời Phật dạy là học thuyết. Một học thuyết có sai người ta có thể sửa đổi được, còn chân lý thì muôn đời vẫn đúng, không bao giờ sai. Tôi nói ví dụ Đức Phật nói nhân sinh ra quả đấy, và nhân quả trùng trùng duyên khởi. Ở đây chúng ta không phân tích về vấn đề nhân quả nhiều, nhưng mà chỉ cho quý vị thấy rằng nhân quả bàn bạc ở trong tất cả, nó là một nguyên lý, một nguyên lý vận hành vạn vật trong vũ trụ này. Tôi nói ví dụ như nước, nước động trùng ở nơi thấp, nó ở dạng lỏng, gặp trời nắng nóng bức, nước bốc hơi, thì lúc đó cái vũng nước nó không còn nữa mà nước nó đã bốc hơi, thì từ cái dạng lỏng nó biến thành dạng hơi, cũng là nhân quả. Nhân nó là các H2O, hai nguyên tử của hydro, một nguyên tử oxy đấy. Nhưng mà khi mà nó biến, tức là nó biến đổi thành cái khác, rồi từ cái dạng mà thể hơi đó nó bay lên cao, rồi gặp áp suất và nhiệt độ thấp ở trên cao thì nó động lại thành mây, tức là thể, thể đạt. Từ thể lỏng biến thành thể hơi rồi tới thể đạt. Và cái thể đạt đó cũng không quá đạt, thì nó cũng vận hành, vận chuyển ở trong vũ trụ này. Nhưng mà tới một cái chỗ nào đó áp suất và nhiệt độ cao thì lúc đó nó bão hòa, thì nó nặng, cái tỷ trọng nó nặng, nó rớt xuống, thì gọi là mưa. Nó trở lại cái trạng thái lỏng trở lại. Thì quý vị thấy rằng những nguyên tử nước biến đổi từ cái thể trạng lỏng hơi đặc rồi trở lại, thì đây cũng là một cái quá trình gọi là luân chuyển, nhà Phật gọi là luân hồi. Và luân hồi này nó cũng đi theo cái nhân và cái quả của nó. Quả là kết quả của nó, nhân là cái tác nhân của nó, rồi nó cộng một số yếu tố đi theo gọi là duyên. Đó, áp suất và nhiệt độ là duyên kết hợp với nó thì nó mới chuyển đổi từ trạng thái này sang trạng thái khác, chứ không bao giờ mất. Đó là cái quy luật nhân quả mà Đức Phật dạy. Nhân quả ở nơi vạn vật, nhân quả ở nơi con người, nhân quả của vũ trụ. Đó là quy luật vận hành. Dù Đức Phật có thể hiện ra trên cõi đời hay không thể hiện ra trên cõi đời, thì cái chân lý nhân quả vẫn vận hành vạn vật trong vũ trụ này. Và vẫn chi phối hết tất cả. Chỉ trừ khi nào vị nào đạt được giống như Phật, tức là trạng thái tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh tức là đạt được vô sinh pháp nhãn. Và đạt được vô sinh pháp nhãn đó thì người đó thoát ra khỏi cái quy luật nhân quả, nó không có chi phối được nữa. Thì lúc đó là gọi là giải thoát. Và giải thoát đó chính là mục tiêu, là cứu cánh của đạo Phật. À, xin thưa quý vị, thời gian chúng ta cũng đã hết rồi, bây giờ là 8 giờ. Bài học hôm nay đó thì chúng ta cũng chỉ là một cái bài gọi là có tính chất tham khảo, rồi sau đó thì chúng ta cũng sẽ có thời gian tiếp nối cái bài này. Và hôm nay đó, thời gian chúng ta thì quá eo hẹp. Xin trước hết là cảm ơn tất cả quý vị đã dành nhiều thời gian quý báu đến tham dự khóa học gọi là Phật học các bạn. Và thưa quý vị, ở đây đó, chúng tôi cũng muốn rằng nè, tất cả chúng ta vừa có học vừa có thực tập để chúng ta tạo được một cái sự cân bằng tâm hồn của ta và thể xác của ta. Đó là gì? Là cân bằng hệ sinh thái bằng cái phương pháp mà chúng ta gọi là thiền định samatha. Samatha có nghĩa là dừng, là ngưng, là buông xả, bỏ hết tất cả những ý niệm ở trong tư tưởng mình, giữ gìn cái trạng thái tâm thanh tịnh trong sạch và yên lặng. Thì đó chính là cái tác nhân. Và nếu chúng ta thực hiện một cách đầy đủ thì tác nhân đó sẽ đưa đến cái kết quả, chúng ta tự mình sẽ cảm nhận được sự an lạc và sự hạnh phúc ngay nơi tự thân của ta. Xin thưa quý vị, bài học hôm nay đến đây tạm dừng, rồi tất nhiên chúng ta sẽ gặp nhau nữa. Xin trân trọng cảm ơn tất cả quý vị.
Đường đại dũng sông pha đi đường. mọi người, vì đường trần điên đảo bao kẻ tranh chấp đi, đường tài sắc danh lợi sớm tàn như cơn mê. Không gì tình lạc bằng khiêm nhẫn